16 tháng 9. Hãy thấu hiểu tiến trình tư tưởng của bạn.
Giả thiết rằng bạn chưa bao giờ đọc sách về tôn giáo hoặc tâm lý, nhưng bạn lại muốn thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Vậy bạn phải làm sao? Ví dụ, không có thầy tổ, không có các tổ chức tôn giáo, không có Phật, không có Chúa, và bạn phải khởi sự từ đầu. Bạn phải làm cách nào đây? Trước hết, bạn phải thấu hiểu cái tiến trình tư tưởng của bạn, phải không? Chứ đừng phóng tư tưởng vào tương lai và tạo ra một thượng đế khiến bạn an lòng. Việc làm đó thật trẻ con. Vì vậy, trước tiên, phải thấu hiểu chính cái tiến trình tư tưởng của bạn. Đó là phương cách duy nhất để khám phá cái mới, phải không? Khi ta nói, tri kiến thức là chướng ngại, ý ta không bao gồm luôn cả tri kiến thức trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, cách lái xe, chạy máy hoặc hiệu quả do tri thức đó mang lại. Ta muốn đề cập một vật hoàn toàn khác hẳn mà không có bất kỳ sự học hỏi nào mang lại được, đó là hạnh phúc sáng tạo. Sáng tạo trong nghĩa lý chân thực nhất của từ này là thoát khỏi quá khứ từng khoảnh khắc một, từng phút từng giây, bởi vì chính quá khứ liên tục làm tâm tối hiện tại. Đơn thuần bám vào thông tin, bám vào kinh nghiệm của người khác, bám vào những điều của ai đó nói, những con người vĩ đại và cố gắng hành động gần đúng theo những lời nói đó. Tất cả đều là tri thức, phải không? Nhưng để khám phá cái mới, bạn phải bắt đầu nơi chính bạn. Bạn khởi sự cuộc hành trình tuyệt đối không hành trang, đặc biệt là tri kiến thức, bởi vì thông qua tri kiến thức và tin tưởng để kinh nghiệm là việc quá dễ dàng, nhưng kinh nghiệm ấy chỉ là sản phẩm của cái ngã dự phóng, nên tuyệt đối không thực, hoàn toàn giả ngụy.
17 tháng 9. Tri kiến thức không phải là trí tuệ.
Trong công cuộc tìm kiếm tri thức, trong những khát vọng thu thập, ta đã đánh mất tình thương. Ta bần cùng hóa cảm nhận về cái đẹp, không còn nhạy cảm trước nỗi khổ, trước sự tàn bạo. Ta càng lúc càng trở nên chuyên biệt hơn, tính nguyên vẹn, toàn diện càng lúc càng mất đi. Tri thức không thể thay thế trí tuệ, không lý giải ở bất cứ cấp độ nào, không có sự tích lũy sự kiện nào giải thoát con người khỏi đau khổ. Tri kiến thức cũng cần thiết, khoa học có vị trí riêng, nhưng nếu trí và tâm bị bóp nghẹt bởi tri thức, và nếu nguyên nhân của đau khổ cứ được lý giải mãi, thì cuộc sống này trở nên vô vị và vô nghĩa. Thông tin, tri kiến thức về sự kiện không ngừng gia tăng, tuy nhiên bản chất của chúng vốn hạn chế. Còn trí tuệ vốn vô hạn, trong đó bao gồm cả tri thức và hành động, ta bám vào một cành nhánh và cho đó là toàn cả cội cây. Thông qua tri thức về thành phần, ta không bao giờ có thể hiểu được niềm vui của cái toàn thể. Lý trí không bao giờ có thể đi đến cái toàn thể, cái nguyên vẹn, vì nó chỉ là thành phần, một mảnh vụn. Ta đã chia cách lý trí và tình cảm, và phát triển lý trí bất chấp tình cảm. Ta như vật có ba chân, với một chân dài hơn hai chân kia, nên khiến ta luôn luôn mất thăng bằng. Ta được đào tạo để trở thành con người trí thức. Ta được giáo dục để có một lý trí sắc bén xảo quyệt, thủ đắc và lý trí giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống chúng ta. Nhưng trí tuệ lớn lao hơn lý trí nhiều lắm. Bởi vì trí tuệ là sự hợp nhất giữa lý trí và tình yêu. Và chỉ có trí tuệ khi có tự giác, tức hiểu sâu toàn cả tiến trình của tự ngã.
18 tháng 9. Chức năng của lý trí.
Tôi không biết bạn có tìm hiểu thực chất của lý trí không? Lý trí cùng mọi hoạt động của nó vốn cần thiết ở một mức độ nào đó, phải không? Nhưng khi lý trí can thiệp vào cảm xúc thuần khiết, thì điều tệ hại xảy ra. Để hiểu chức năng của lý trí và tri giác cảm xúc thuần khiết, đừng để chúng lẫn lộn vào nhau và hủy diệt nhau. Đòi hỏi phải tự giác cực kỳ sáng suốt và sắc bén. Vậy, chức năng của lý trí luôn luôn là tìm hiểu, phân tích, khám phá, phải không? Nhưng bởi vì ta muốn được an tâm, bởi vì ta sợ hãi cuộc sống, nên ta mới đi đến một hình thái kết luận để rồi bám chấp vào đó. Ta bám vào hết kết luận này đến kết luận khác, và theo tôi, một trí não hay lý trí như thế bị nô lệ vào kết luận, vào định kiến, không còn tư duy, không còn tìm hiểu gì nữa.
19 tháng 9. Hãy làm người hoàn toàn ngoại cuộc.
Tôi không biết bạn có thấy lý trí giữ vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống chúng ta không? Báo chí, tạp chí hàng ngày, hàng tháng, tất cả mọi sự quanh ta đều nhắm vào rèn luyện lý trí. Không phải tôi chống lại lý trí. Trái lại, ta cần có khả năng lý luận trong sáng, sắc bén. Nhưng nếu quan sát, ta thấy lý trí phân tích bất tận lý do tại sao ta tùy thuộc hoặc không tùy thuộc, tại sao ta không chịu làm người hoàn toàn ngoại cuộc để thấy thực tại và vân vân. Ta học cách phân tích chính ta, thế nên mới có lý trí với khả năng xem xét, phân tích lý luận và đi đến kết luận, và cũng có cảm xúc thuần khiết luôn luôn bị ngăn chặn, bị nhuốm màu bởi lý trí. Và khi lý trí can thiệp vào cảm xúc thuần khiết, sự can thiệp này đẻ ra một trí não tầm thường. Một đàn là lý trí với khả năng lý luận dựa trên ý thích và không thích, dựa trên quy định, dựa trên kinh nghiệm và tri kiến thức, và đàn khác là cảm xúc bị hư hoại bởi xã hội, bởi sợ hãi. Liệu lý trí và cảm xúc có khai mở sự thật hay chỉ duy có giác, ngoài ra không có gì khác?
20 tháng 9. Một trí não đang học.
Ta hiểu sao là học? Chỉ tích lũy tri kiến thức, góp nhặt thông tin là học à? Đó cũng là một cách học, phải không? Như một sinh viên thuộc ngành kỹ thuật xây dựng, bạn học toán và vân vân, bạn học, bạn tìm thông tin về ngành học này, bạn tích lũy tri kiến thức rồi áp dụng vào thực tiễn, thực hành. Cái học này mang tính tích lũy, bổ sung. Trí não chỉ biết tích lũy, bổ sung là học sao? Hay học là một động thái hoàn toàn khác? Tôi xin nói, cái tiến trình bổ sung hiện ta gọi là học, không phải là học gì hết. Đơn thuần, đó là rèn luyện ký ức trở thành máy móc và một trí não vận hành một cách máy móc như máy, không thể học. Cái máy không bao giờ có thể học, ngoại trừ học bổ sung. Học là động thái hoàn toàn khác, tôi sẽ trình bày. Một trí não đang học không bao giờ nói, tôi biết, bởi vì kiến thức, cái biết luôn luôn phiến diện, trong khi học bao giờ cũng toàn diện. Học không có nghĩa bắt đầu với một số kiến thức rồi tiếp tục bổ sung tri thức. Đó không phải là học, mà đơn thuần là một tiến trình mang tính máy móc. Với tôi, học là động thái hoàn toàn khác. Tôi học chính tôi từng khoảnh khắc một, và cái tôi thì sống động một cách diệu kỳ. Nó sống và động luôn, nó không có bắt đầu và chấm dứt. Khi tôi nói tôi biết tôi, thì việc học đã chấm dứt trong sự tích lũy tri kiến thức. Học không phải là tích lũy, học là vận động của tri giác vốn vô thủy vô chung.
21 tháng 9. Quyền lực của tri thức.
Không có động thái học khi còn thu thập tri kiến thức. Hai động thái này xung khắc nhau, chúng vốn mâu thuẫn. Động thái học là hoàn toàn khác, trong đó trí não không còn có kinh nghiệm quá khứ được tích chứa như kiến thức. Kiến thức thì được thu thập, còn học là một động thái thường hằng, không phải là một tiến trình mang tính bổ sung hay thu thập. Cho nên, động thái học là một tâm thái, trong đó trí não không mang bất cứ quyền lực nào cả. Tất cả kiến thức đều tự nhận có quyền lực và một trí não được củng cố bằng quyền lực của tri kiến thức không thể học. Trí não chỉ có thể học khi cái tiến trình bổ sung đã hoàn toàn chấm dứt. Đối với phần đông chúng ta, khó mà phân biệt sạch rồi giữa học và thu thập tri thức. Thông qua kinh nghiệm, đọc sách, nghe ngóng, trí não tích lũy tri kiến thức. Đó là một tiến trình thu thập, một tiến trình bổ sung vào những điều đã biết, và ta hành động dựa trên nền tảng tri kiến thức này. Động thái ta thường gọi học chính là cái tiến trình thu thập thông tin mới và bổ sung vào kho chứa tri kiến thức của ta đã có. Nhưng ở đây, tôi đang đề cập về một động thái hoàn toàn khác. Học, theo tôi, không phải là bổ sung vào những điều bạn đã biết, mà bạn chỉ có thể học khi không còn bám chấp vào quá khứ, như là tri kiến thức, tức là khi bạn thấy cái mới và không dùng cái đã biết để diễn dịch nó. Trí não đang học là trí não hồn nhiên, còn trí não chỉ biết thu thập kiến thức thì già cỗi, tù động, bị hư hoại bởi quá khứ. Một trí não hồn nhiên, giác ngộ tức thời, nó luôn luôn học mà không tích lũy, và chỉ trí não như thế mới trưởng thành.
22 tháng 9. Não sản sinh ra trí.
Trí là gì? Khi tôi đặt câu hỏi đó, xin vui lòng đừng chờ đợi giải đáp từ nơi tôi, mà hãy tự nhìn vào chính trí não bạn. Hãy quan sát đường đi nước bước của chính tư tưởng bạn. Điều tôi mô tả đơn thuần là một chỉ dẫn, không phải là thực tại. Bạn phải tự nghiệm ra thực tại. Từ ngữ, sự mô tả, ký hiệu không phải là vật thực. Từ cửa hiển nhiên không phải là cửa. Từ yêu không phải là tình tự yêu thương, cái tính chất diệu kỳ mà từ đó muốn chỉ. Vì vậy, đừng lẫn lộn từ, tên gọi, ký hiệu với sự kiện. Nếu bạn dừng lại trên bình diện ngôn từ và thảo luận xem trí là gì, bạn sẽ lạc đường mất, bởi vì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được cái tính chất kỳ diệu của vật thực được gọi là trí. Vậy, trí là gì? Rõ ràng, trí là toàn bộ cái đã biết hay thức của ta, là toàn cả cách thế sống của ta, toàn bộ tiến trình của tư tưởng ta. Trí là thành quả của não bộ. Não bộ sản sinh ra trí. Không có não thì không có trí. Nhưng trí cách biệt với não. Nó là con đẻ của não. Nếu não bị hạn chế, bị tổn hại, trí cũng bị theo. Não ghi ký mọi cảm giác, mọi cảm nhận vui khổ. Não cùng với các mô của nó, cùng với các phản ứng của nó, đã tạo ra vật ta gọi là trí. Trí vẫn độc lập với não. Bạn không cần phải chấp nhận điều tôi trình bày. Bạn có thể tự mình chứng nghiệm và tự mình thấy.
23 tháng 9. Trí não bám trụ.
Ta tiếp tục sống như những chiếc máy bằng một cuộc sống đời thường, rập theo thói quen, mệt mỏi và tẻ nhạt. Trí não háo hức làm sao khi chấp nhận một kiểu cách sống và kiên trì bám chặt vào đó. Như bị đóng chặt bởi một cây đinh, trí não bị đóng chặt bởi ý tưởng và nó sống xoay quanh ý tưởng đó và hình thành tự ngã. Trí não không bao giờ tự do giải thoát, nhu chuyển bởi vì nó luôn luôn bám trụ, nó di động theo một bán kính rộng hoặc hẹp, xoay quanh một trục. Trí não không dám xa rời trục và nếu có xê dịch, nó sống trong sợ hãi ngay. Không phải sợ cái không biết, mà là sợ mất cái đã biết. Cái không biết không khiến sinh sợ hãi, nhưng vì lệ thuộc vào cái đã biết mà sợ hãi. Sợ hãi luôn luôn đi kèm theo ý muốn, muốn hơn hoặc kém. Trí não không ngừng đan kết những mô hình, những công thức là kẻ tạo ra thời gian, và cùng với thời gian là sợ hãi, hy vọng và cái chết.
24 tháng 9. Trí não là kết quả của thời gian.
Trí não luôn luôn bị tác động để tư duy rập theo một đường lối nào đó. Trong quá khứ, thường chỉ có các tổ chức tôn giáo giám sát trí não bạn. Nhưng giờ đây, có thêm các chính quyền thực hiện công việc này rộng khắp. Họ muốn uống nắng, định hình và kiểm soát trí não bạn. Trên bề mặt ý thức, trí não bạn có thể chống lại sự kiểm soát của họ. Ở bệnh viện nông cạn, bạn làm được việc này, nhưng dưới sâu tận vô thức, còn có cả cái gánh nặng muôn đời của thời gian, của truyền thống thôi thúc bạn sống rập khuôn theo một phương hướng đặc biệt nào đó. Cái trí ở trên ý thức chừng mực nào đó có thể kiềm chế và tự nhủ, nhưng ở vô thức, các tham vọng, những vấn đề chưa được giải tỏa, những thúc bách mê tín, sợ hãi đang chực chờ, quấy động thôi thúc. Toàn bộ phạm vi hoạt động của trí não là thành quả của thời gian, là kết quả của xung đột và thích nghi. Chỉ có chấp nhận, chứ hoàn toàn không thấu hiểu. Cho nên ta sống trong mâu thuẫn. Đời sống ta là một chuỗi dài, đấu tranh bất tận. Ta bất hạnh, nhưng lại muốn hạnh phúc. Sống thì bạo động, nhưng lại theo đuổi lý tưởng bất bạo động. Vì thế xung đột cứ tiếp diễn mãi. Trí não là một bãi chiến trường. Ta muốn được an, tuy vẫn biết tận trong sâu thẳm nội tâm, không có cái gì là an hết. Sự thật là do ta không muốn giáp mặt với sự kiện, không có cái gì là an. Do đó, ta luôn luôn săn đuổi cái an, và hậu quả là sợ hãi, bất an.
25 tháng 9, sống là cuộc cách mạng vĩ đại nhất.
Trí não bị tù ngục trong một mô hình. Nó sống, làm việc và hoạt động trong phạm vi mô hình đó. Mô hình đó là sản phẩm của quá khứ hoặc tương lai, là tuyệt vọng và hy vọng, là hỗn loạn, đảo điên và là không tưởng, là cái đã là và cái sẽ phải là. Ta quá quen thuộc với mọi điều ấy. Bạn muốn đập vỡ mô hình cũ và thay vào đó cái mới. Cái mới là cái cũ được cải tạo, bạn muốn tạo ra một thế giới mới. Không thể được. Bạn đang tự lừa dối và lừa dối nhiều người khác, trừ phi mô hình cũ bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu không, không thể có cuộc cách mạng triệt để. Bạn đang đùa quanh vậy thôi. Bạn không phải là hy vọng của thế giới. Phá vỡ mô hình cả cũ lẫn cái gọi là mới là hành động cực kỳ quan trọng nếu muốn lặp lại trật tự từ cơn hỗn loạn đảo điên này. Thế nên, thấu hiểu mọi đường đi nước bước của trí não là chủ yếu. Liệu trí não có thể nào sống mà không có khuôn mẫu mô hình thoát khỏi thế đông đưa tới lui của dục vọng không? Rõ ràng là có thể. Hành động như thế là sống trong hiện tại, sống ngay bây giờ. Sống là sống không hy vọng, không bận tâm đến ngày mai. Không phải là sống vô vọng, lạnh lùng, nhưng thực ra ta không sống, ta luôn luôn đuổi theo cái chết, quá khứ hoặc vị lai. Sống là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Sống vốn không có khuôn mẫu, không có mô hình. Chết mới có khuôn mẫu. Quá khứ hay vị lai, cái đã là hay cái không tưởng. Bạn sống vì cái không tưởng, do đó bạn chỉ mời gọi cái chết chứ không phải sự sống.
26 tháng 9, cách mạng nội tâm.
Sự thật chỉ có thể được thấy trong từng khoảnh khắc. Sự thật không nối tiếp, nhưng trí não thì lại muốn khám phá sự nối tiếp. Vì tự thân trí não là sản phẩm của thời gian, chỉ có thể vận hành trong phạm vi của thời gian, thế nên nó không thể tìm thấy cái gì là thật. Để biết trí, trí phải tự biết, vì không có cái tôi cách biệt với trí. Các tính chất của trí không cách biệt với trí, cũng như tính chất của kim cương không nằm ngoài kim cương. Để hiểu trí, bạn không cần diễn dịch trí rập theo bất kỳ ý tưởng của ai hết, mà bạn phải quan sát toàn cả hoạt động của trí. Khi bạn hiểu toàn bộ tiến trình của trí, nó lý luận cách nào những dục vọng, tham vọng, khát vọng, động cơ và sợ hãi của nó. Bây giờ, trí mới có thể tự vượt thoát chính mình và khám phá cái hoàn toàn mới. Tính chất của cái mới cho ta một nỗi đam mê kỳ diệu, một niềm hưng phấn phi thường, mang lại một cuộc cách mạng nội tâm sâu sắc. Và chỉ duy cuộc cách mạng nội tâm này mới làm thay đổi thế giới, chứ không phải các hệ thống chính trị hay kinh tế.
27 tháng 9. Chỉ duy có thức.
Thực ra, chỉ duy có một trạng thái, không phải có hai, như là ý thức và vô thức. Chỉ duy có một trạng thái, đó là thức, consciousness. Tuy bạn có thể chia thức thành ý thức và vô thức, nhưng thức đó luôn luôn thuộc quá khứ, không bao giờ là của hiện tại. Bạn chỉ ý thức sự vật khi nó đã qua. Bạn ý thức những điều tôi trình bày sau đó vài giây, không phải sao? Bạn hiểu sau đó một lúc. Bạn không bao giờ ý thức hay tri giác cái bây giờ. Hãy quan sát chính tâm và trí bạn. Bạn sẽ thấy rằng thức đó đồng đưa tới lui giữa quá khứ và vị lai, và rằng hiện tại chỉ là một lối đi để cho quá khứ bước tới tương lai. Nếu bạn quan sát chính trí não bạn khi nó hoạt động, bạn sẽ thấy rằng chuyển động lui về quá khứ và tới tương lai là một tiến trình trong đó không có hiện tại. Hoặc sử dụng quá khứ làm phương tiện lẩn tránh cái hiện tại không vui, hoặc dùng tương lai làm hy vọng lẫn trốn hiện tại. Thế là trí não bị chiếm cứ bởi quá khứ hoặc tương lai và chết đi trong hiện tại. Nó hoặc lên án và thải bỏ sự kiện, hoặc chấp nhận và đồng nhất vào sự kiện. Một trí não như thế hiển nhiên là không thể thấy sự kiện y như là sự kiện. Có nghĩa là thức của ta bị quy định bởi quá khứ và bởi tư tưởng của ta. Nên khi nó phản ứng trước thách thức là sự kiện, phản ứng này cũng bị quy định. Bạn càng phản ứng rập theo quy định của tin tưởng, của quá khứ, thì quá khứ càng được tăng cường. Tăng cường quá khứ rõ ràng là làm cho quá khứ nối tiếp mãi, được gọi là tương lai. Đó là thực trạng của trí não ta, đó là thức của ta, sự đông đưa, lui và tới giữa quá khứ và tương lai.
28 tháng 9 vượt thời gian.
Một trí não bị quy định chắc chắn không thể khám phá cái vượt thời gian. Tức là, thưa quý ngài, trí não mà ta biết bị quy định bởi quá khứ. Quá khứ đi qua hiện tại, tiến tới tương lai, quy định trí não, và cái trí bị quy định này sống trong xung đột, hỗn loạn, đảo điên, sợ hãi, bất an, đi tìm cái vượt biên giới của thời gian. Ta xoay đủ cách để làm việc đó, phải không? Nhưng làm thế nào? Một trí não là thành quả của thời gian, thấy được cái phi thời gian. Sào huyệt chứa chấp những tính điều, những sở hữu trí tuệ, những bám chấp và cách nghĩ lợi lộc luôn luôn bị phá vỡ. Thế mà trí não vẫn tiếp tục tìm kiếm sự an tâm. Do đó, có sự xung đột giữa điều bạn muốn và thực tế của cuộc sống. Điều này diễn ra trong mỗi người chúng ta. Tôi không biết bạn có quan tâm vấn đề này không? Cuộc sống thường nhật với những phiền não hỗn loạn, đảo điên, dường như quá đủ với phần đông chúng ta. Mối quan tâm duy nhất của ta là tìm thấy giải đáp tức thời cho các vấn đề khác biệt của ta. Nhưng sớm muộn gì, các giải đáp lập tức ấy cũng đều tỏ ra không thỏa đáng, bởi vì giải đáp không nằm ngoài vấn đề mà tự thân vấn đề chính là giải đáp. Vì vậy, nếu ta hiểu ngay chính vấn đề cùng mọi mắc mưu phức tạp của nó, bây giờ vấn đề không còn thành vấn đề nữa.
29 tháng 9. Trí có vấn đề không phải là trí chân thực.
Một trong những câu hỏi chính yếu ta phải tự đặt cho mình là: trí não có thể tự thâm nhập vào chính nó sâu và xa đến mức độ nào? Đó mới thể hiện tính chân thực, tức là giác ngộ toàn bộ cấu trúc tâm lý của trí não, bao gồm những thúc bách nội tâm, động cơ, những khát vọng tự thực hiện, cùng những thất vọng khốn cùng, căng thẳng, bất an, đấu tranh, phiền não và vô số vấn đề mà nó có. Một trí não còn triền miên có vấn đề không phải là một trí não chân thực. Hiểu từng vấn đề khi nó khởi lên và đám tan nó tức thời, không mang nó sang ngày hôm sau. Trí não như thế mới nghiêm túc chân thực. Phần đông chúng ta quan tâm điều gì? Nếu ta có tiền, ta quay sang những công việc được gọi là tâm linh, hoặc những cuộc giải trí mang tính trí thức hoặc thảo luận về nghệ thuật, hoặc cầm cọ vẽ để tự thể hiện con người của mình. Nếu không có tiền, thời gian sống của ta tiêu pha hết ngày này sang ngày khác vào việc kiếm ăn. Ta bị kẹt cứng vào nỗi khốn khổ đó, vào cảnh sống vô vị và buồn chán bất tận đó. Phần đông chúng ta được đào tạo để vận hành một cách máy móc trong một loại công việc nào đó hết năm này sang năm khác. Ta có trách nhiệm, có vợ, có con và bị vướng mắc trong cái thế giới điên khùng này. Ta cố sống nghiêm túc, ta cố trở thành con người của tôn giáo. Ta đi lễ nhà thờ, gia nhập một tổ chức tôn giáo này khác, hoặc ta nghe nói về các cuộc gặp gỡ này và bởi vì nhân là ngày nghỉ nên ta đến đây. Nhưng tất cả việc làm ấy đều không mang lại cuộc đổi thay phi thường này của trí não.
30 tháng 9. Trong trí não tôn giáo có cả trí não khoa học.
Trí não tôn giáo thoát khỏi mọi quyền lực. Thoát khỏi quyền lực là điều cực kỳ khó khăn. Không chỉ quyền lực do kẻ khác áp đặt, mà cả quyền lực của kinh nghiệm do ta góp nhặt, tức là quá khứ, là tập truyền. Trí não tôn giáo không có tính điều, không có giáo điều. Nó chỉ sống với sự kiện, thế nên trí não tôn giáo là trí não khoa học. Nhưng trí não khoa học không thể là trí não tôn giáo. Trí não tôn giáo bao hàm cả trí não khoa học, nhưng một trí não được đào tạo bằng tri thức khoa học không thể là trí não tôn giáo. Trí não tôn giáo quan tâm đến cái toàn thể, toàn cục, chứ không phải một lĩnh vực hoạt động cục bộ đặc thù nào, mà là cái hoạt động toàn diện của cuộc sống con người. Não bộ hoạt động một cách chuyên biệt. Não bộ hoạt động chuyên biệt như nhà khoa học, một bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn. Chính những kỹ thuật nông cạn chuyên biệt hóa ấy đã gây chia rẽ, không chỉ ở nội tâm mà cả ở ngoại cảnh nữa. Hiện nay, nhà khoa học cũng như bác sĩ được xã hội xem trọng hơn cả. Vậy là chức năng trở thành tối quan trọng. Chức năng đi đôi với địa vị. Địa vị kéo theo quyền lực. Vậy, ở đâu còn chuyên biệt, ở đó tất còn mâu thuẫn, nông cạn, hẹp hòi. Đó là chức năng của não bộ.